Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry cho biết là hòa đàm Syria sẽ diễn ra vào tuần sau. Ông Tập Cận Bình tuyên bố là Trung Quốc mong nới rộng quan hệ với Iran. Và bão tuyết đang gây khốn đốn cho dân chúng ở miền đông nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faiza El-Masri tường trình về những sách tô màu dành cho người lớn đang trở nên thịnh hành hiện nay. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry bày tỏ tin tưởng là cuộc đàm phán hòa bình Syria sẽ diễn ra vào tuần sau. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay tại thủ đô của Ả Rập Xê Út, là nơi ông sẽ gặp gỡ các đại diện của những nhóm chống đối ở Syria. Cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ giữa chính phủ Syria và các nhóm chống đối thoạt đầu được dự trù khởi sự vào thứ Hai. Nhưng các giới chức cho biết cuộc đàm phán có lẽ sẽ bị hoãn lại vài ngày vì có sự bất đồng ý kiến về vấn đề nhóm nào sẽ được đến dự hội nghị. Chuyến viếng thăm của ông Kerry tới Ả Rập Xê Út còn có mục đích thúc đẩy cho việc cải thiện quan hệ giữa nước Hồi giáo Sunni này với Iran, là đối thủ của họ thuộc Hồi giáo Shia. Trước đó, trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry đã tham dự một hội nghị với các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã họp với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Aden Al-Jubei, và sẽ ngày hôm nay, ông sẽ họp riêng với quốc vương Salman. Sau cuộc họp, thì Ngoại trưởng Jubei nói ông không tin là quan hệ giữa Hoa Kỳ với Iran sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới đây, bởi vì Iran vẫn còn là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Ả Rập Xê Út và nhiều đồng minh khu vực theo Hồi giáo Sunni lâu nay vẫn xem Iran là đối thủ, nhưng quan hệ giữa đôi bên đã xấu đi rất nhiều trong vài tuần qua. Tình hình đã trở nên tệ hơn hồi đầu tháng này sau khi Ả Rập Xê Út xử tử ông Nimir al-Nimir, là một giáo sĩ Shia nổi tiếng và là người đã khuyến khích những cuộc biểu tình chống đối chính phủ Ả Rập Xê Út. Để đáp lại cho vụ xử tử đó, những người biểu tình ở Tehran đã tấn công sứ quán Ả Rập Xê Út, khiến cho Riyadh và nhiều nước đồng minh của họ cắt đứt hoặc giãn cấp những mối quan hệ với Iran. Sau khi rời Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Kerry sẽ đi thăm Lào, Campuchia và Trung Quốc. Ngoại trưởng Kerry cũng cho biết là Hoa Kỳ và các nước đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư có cái nhìn rõ ràng về cách thức để xúc tiến những bước đầu tiên trong cuộc đàm phán có thể dẫn tới một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay tại Riyadh sau khi họp với các giới chức Ả Rập Xê Út và các thành viên khác của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Ông Kerry nói, các bên đồng ý với nhau là nhóm quốc tế hỗ trợ Syria sẽ họp ngay tức khắc sau vòng thứ nhất của cuộc đàm phán Syria do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Ả Rập Xê Út, Iran và Mỹ nằm trong số các cường quốc thế giới lập ra nhóm hỗ trợ. Nhóm này ủng hộ cho tiến trình do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo để mang lại hòa bình cho Syria. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vừa tới Iran trong chuyến viếng thăm chính thức để nới rộng các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế. Theo tin của hãng thông tấn IRNA của Iran, thì sau khi tới Tehran hồi tối thứ Sáu, ông Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh mong đợi điều ông gọi là một chương mới trong mối quan hệ song phương. Bản tin trích lời ông Tập nói, Trung Quốc mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Iran để bắt đầu một chương mới của mối quan hệ toàn diện, lâu dài và bền vững với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trung Quốc là một trong những nước mua dầu lửa của Iran nhiều nhất, ngay cả trong khoảng thời gian 3 năm Iran bị cộng đồng quốc tế chế tài vì chương trình hạt nhân. Giờ đây, với việc các biện pháp chế tài được dỡ bỏ, mối quan hệ này có thể gia tăng hơn nữa. Theo tin của IRNA, thì trong chuyến viếng thăm này, Iran và Trung Quốc sẽ ký kết 17 hiệp định để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, văn hóa và tư pháp. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tới thăm Iran trong vòng 14 năm, hôm nay sẽ hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani và sau đó ông sẽ được lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei tiếp kiến. Trung Quốc đã nắm giữ một vai trò chính trong các nỗ lực quốc tế để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Trước khi ông Tập Cận Bình tới Iran, Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng Bắc Kinh tiếp tục hợp tác với Washington để bảo đảm là Iran không khôi phục khả năng hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter lên tiếng cổ suý cho việc duy trì sự hiện diện của binh sĩ tác chiến trên bộ ở Iraq và Syria để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Carter nói các lực lượng Mỹ tại thực địa sẽ giúp đỡ cho các lực lượng địa phương và sẽ tiếp tục chú trọng tới nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ. Ông nói, chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội để làm nhiều hơn nữa và sẽ có binh sĩ trên bộ. Tôi muốn làm rõ điều đó, nhưng đây là một vấn đề có tính chất chiến lược, là phải chăng chúng ta có làm cho các lực lượng địa phương có khả năng để chiếm và giữ, thay vì tìm cách làm thay cho họ. Ông Carter sẽ họp với các vị bộ trưởng quốc phòng của nhiều nước trong vòng 2 tuần lễ. Ông nói rằng nhiều nước hiện nay chưa làm đủ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và họ chỉ chiến đấu trên giấy tờ. Ông nói Hoa Kỳ không xin nước khác giúp đỡ. Chúng tôi trông đợi các nước khác chu toàn phần vụ của mình. Theo các số liệu do Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ cung cấp cho đài VOA, thì Hoa Kỳ hiện có khoảng 3.500 quân nhân ở Iraq, trong đó có khoảng 2.750 người giúp đỡ cho các lực lượng an ninh Iraq trong tư cách cố vấn và huấn luyện viên. Số binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Syria chưa tới 50 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ đô Washington và phần lớn miền đông nước Mỹ đang ra sức ứng phó với một trận bão có thể mang tới một lượng tuyết dày hơn 60 cm. Những cơn gió mạnh 80 km/h dự kiến sẽ làm gián đoạn giao thông và mất điện trên diện rộng. Những vùng ven biển cũng có thể xảy ra lụt lội. Tính đến sáng sớm thứ Bảy thì phần lớn khu vực thủ đô Washington đã bị che phủ bởi một lớp tuyết khoảng 25 cm, trong lúc dự báo cho biết tuyết sẽ tiếp tục rơi cho đến Chủ nhật. Các chuyên gia thời tiết nói đây là một trong 10 cơn bão tuyết lớn nhất ở Washington, D.C. Các văn phòng của chính phủ liên bang ở thủ đô đóng cửa và giới hữu trách thành phố đã thực hiện một biện pháp hiếm thấy là ngưng chỉ toàn bộ hệ thống giao thông công cộng. Trận bão lớn di chuyển chậm hiện đang ảnh hưởng tới hàng chục triệu người từ tiểu bang Kentucky cho tới vùng New England. Có ít nhất 10 tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trên cả nước có hơn 6.300 chuyến bay bị hủy bỏ hôm thứ Sáu và hàng ngàn chuyến bay khác bị trễ. Có ít nhất 5 người thiệt mạng trong những tai nạn giao thông có dính líu tới bão tuyết tại Tennessee, Kentucky và North Carolina. Giới hữu trách cảnh báo dân chúng đừng ra đường. Trong khi đó, cũng tại Bắc Mỹ, thì Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau cho biết 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Saskatchewan ở miền Tây. Lên tiếng hồi tối thứ Sáu tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Trudeau cho biết nghi can đang bị câu lưu và ông nói rằng vụ này là ác mộng tệ hại nhất của những người làm cha mẹ. Vụ nổ súng xảy ra tại một trường học và một địa điểm khác ở La Loche, là một cộng đồng hẻo lánh của người bản xứ. Thủ tướng Trudeau không cho biết thông tin về địa điểm thứ nhì. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết tại trường học. Cảnh sát ở thị trấn có khoảng 3.000 cư dân này cũng không cho biết chi tiết. Trang Facebook của trường này cho biết trường sẽ tiếp tục ở trong tình trạng trú ẩn tại chỗ cho tới khi cảnh sát giải quyết xong vụ việc, và họ yêu cầu công chúng đừng tới gần trường. Một số nguồn tin cho biết hung thủ đã giết chết 2 người anh em ở nhà trước khi đến trường bắn chết thêm ít nhất 2 người khác. Tại Phi Châu, thì Tổng thống Burundi ông Pierre Nkurunziza tiếp tục phản đối kế hoạch phái binh sĩ duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi Châu tới nước ông để giúp vãn hồi tình trạng yên tĩnh. Nhà lãnh đạo của Burundi hôm thứ Sáu nói với một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng dân chúng đã quyết định thông qua quốc hội. Ông nói thêm là Liên hiệp Phi Châu phải tôn trọng Burundi như một nước thành viên và chúng tôi phải được tham khảo ý kiến về vấn đề này. Hồi tháng trước, Liên hiệp Phi Châu loan báo họ sẽ phái một lực lượng gọi là ngăn chặn và bảo vệ gồm 5.000 binh sĩ tới hoạt động tại Burundi trong một khoảng thời gian ban đầu là 6 tháng, sau khi những vụ bạo động liên hệ tới bầu cử đã gây tử vong cho ít nhất 439 người kể từ tháng 4 và đã làm cho hơn 220.000 người phải bỏ nước đi lánh nạn. Tình hình ở Burundi dự kiến sẽ là đề tài chính khi các vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Addis Ababa vào tuần sau. Bạo động đã bùng ra ở Burundi vì nhiều người cho rằng ông Nkurunziza đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba là không hợp hiến. Các nhà quan sát e rằng bạo động có thể dẫn tới một cuộc nội chiến khác giữa hai sắc dân Tutsi và Hutu, tương tự như cuộc nội chiến đã xảy ra từ năm 1993 cho đến năm 2005. Ông Nkurunziza đã bác bỏ mối quan tâm của quốc tế là một vụ diệt chủng tương tự như vụ diệt chủng ở Rwanda năm 1994 có thể xảy ra ở Burundi. Ông cũng lên tiếng đả kích Liên bang Rwanda và ông nói với Hội đồng Bảo an rằng mối đe dọa không đến từ bên trong Burundi mà từ bên ngoài. Và ông cho rằng chính phủ Rwanda phải ngừng hỗ trợ cho các phiến quân Burundi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tô màu thông thường là một hoạt động của trẻ em. Đối với những đứa bé, hoạt động này đơn thuần là để nhận dạng màu sắc, thể hiện cá tính và rèn luyện các kỹ năng cử động. Nó cũng có thể rất thư giãn, nhưng yếu tố thư giãn thường biến mất ở trẻ em. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lớn chọn phương pháp ngồi xuống tô màu này như là một cách để tĩnh tâm. Thông tin viên Faiza Al-Masri mời quý vị cùng tìm hiểu về xu hướng người lớn tô màu qua bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Bà Trina Lucido tạo ra những cuốn sách tô màu và bà tìm cảm hứng từ những thứ ngay xung quanh bà.
One day I saw a beautiful leaf and boom, I did a whole page with leaves. So some came from sketchbooks and some were just a one-word inspiration.
Có một ngày tôi nhìn thấy một chiếc lá rất đẹp và boom, tôi tạo ra cả một trang giấy toàn lá cây. Vì thế mà có những hình đến từ trong những cuốn sách vẽ, nhưng có những hình chỉ đến từ một từ ngữ nào đó. Và có những hình tôi chỉ tình cờ nhìn thấy trên mặt đất và đó trở thành niềm cảm hứng của tôi trong ngày đó.
Cuốn sách tô màu mới nhất của bà Lucido bao gồm 40 trang đầy những hình vẽ tay như hoa lá, chim chóc và cả những hình vẽ từ hình học. Nó còn có cả những khoảng trống để viết nhật ký.
It's called Color, Write and Create. And I wanted to do something that would encourage people to be creative. When I do art journaling,
cuốn sách có tên gọi Màu sắc, viết và tạo dựng. Tôi muốn làm điều gì đó khuyến khích mọi người sáng tạo. Khi tôi tạo ra những bức nhật ký nghệ thuật, mọi người nhìn chúng và thốt lên, ôi trời ơi, ước gì tôi có thể sáng tạo được như thế. Nghe thấy điều đó làm tôi cảm thấy buồn, bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể sáng tạo. Vì thế mà ý tưởng cho cuốn sách tô màu này là để khuyến khích mọi người sáng tạo.
Sản xuất những cuốn sách tô màu cho người lớn là một ngành kinh doanh lớn. Vào tháng 12 vừa rồi, 5 trong số 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ là sách tô màu. Bà Lucido nói rằng những phản hồi tích cực từ khách hàng của bà là một điều rất đáng khích lệ.
I drew mine with a thickish marker because that's just the marker I like to use. And I heard back from people they really like the thickness of my lines.
Tôi vẽ những bức hình bằng một chiếc bút dạ ngòi to bởi vì đó là chiếc bút mà tôi thích dùng. Và tôi nhận được phản hồi từ mọi người là họ rất thích những nét vẽ đậm của tôi và những hình khối to để tô màu mà tôi vẽ. Còn một điều nữa tôi cũng nghe được từ mọi người, đó là họ mua những cuốn sách này để tặng cho những người đang bị bệnh hoặc đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Họ cảm thấy rằng đấy là một điều gì đó có thể có ích, gần như là một phương pháp trị liệu vậy.
Cuốn sách tô màu, viết và tạo dựng với tên tiếng Anh gốc là Color, Write and Create là cuốn sách mới nhất trong dòng sản phẩm của bà Lucido. Bà bắt đầu sản xuất chuỗi sản phẩm này từ 2 thập kỷ trước đây bằng một bộ thiếp do chính tay bà làm. Qua nhiều năm, bà đã tạo ra được một bộ sưu tập rất phong phú, bao gồm nhiều sản phẩm được làm từ giấy, vải và những vật liệu cổ xưa. Chuyên gia về kinh doanh và tiếp thị, bà Hilary Terraso nói rằng những cuốn sách tô màu là một bước quan trọng cho bà Lucido trong việc phát triển công việc bán hàng trên mạng. Công ty của bà Lucido có tên gọi Jubilee Flea và hy vọng bà có thể tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt. Bà Terraso cho biết.
So many of her products that I personally have sold and represented over the years have been one of a kinds. So it's one of a kind, one of a kind, one of a kind.
Rất nhiều những sản phẩm của bà ấy mà tôi đã tự mình bán và làm đại diện trong nhiều năm qua là chỉ có một bản duy nhất cho một sản phẩm. tức là loại A chỉ có một, loại B chỉ có một và loại C cũng chỉ có một. Để tạo dựng thành công thương mại, bạn cần phải có hàng trăm và hy vọng là hàng ngàn, hàng chục ngàn sản phẩm như vậy. Việc này rất thư giãn.
Bà Susan Jackson chọn một trong những cuốn sách tô màu của bà Lucido trong một cửa hàng địa phương. Bà nói bà bị thu hút vì vẻ đẹp và tính chân thực của nó. Bà cho biết được ngồi xuống và tô màu khiến bà rất hạnh phúc.
Any stress just sort of falls away, it frees your mind, and it's not as daunting as trying to fill a blank page.
Cho dù là stress gì đi nữa thì cũng tan biến đi hết. Nó làm cho trí óc bạn thanh thản, nó không làm cho bạn nản chí khi phải cố gắng tô kín một trang giấy trắng. Những bức hình theo tôi nghĩ, chúng đều trông rất vui vẻ, chúng làm tôi vui vẻ theo. Tôi rất thích những chú chim nhỏ mà bà ấy vẽ, có một cái gì đó trong đó làm tôi có thể mỉm cười. Vì thế mà tôi để dành những bức hình chim chóc như thế này tới cuối cùng mới tô.
Hiện tại, đang có một nhu cầu cần sách tô màu cho người lớn rất lớn, khiến bà Lucido cảm thấy vui và vô cùng bận rộn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần rất thú vị khi bảng xếp hạng có một quán quân mới, người đã lên thay thế vị trí thống trị của một cô gái trong nhiều tuần. Và nhóm năm thứ hạng cao nhất này cũng đã có thêm một gương mặt mới. Đó là ai? Chúng ta hãy cùng khám phá. Đó là hai chàng trai của nhóm nhạc 21 Pilots với Stressed Out. Bản nhạc rap rock này đã nhảy 4 bậc để lọt vào top 5 sau 16 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Đây cũng là vị trí cao nhất mà nhóm nhạc hip-hop alternative này của Mỹ giành được trên Billboard. Stressed Out là bài hát được ghi âm cho album studio thứ tư của nhóm có tên Blurry Face và đang thống trị các hạng mục dành cho những bài hát thuộc thể loại nhạc rock chính thống và alternative được nghe trên sóng radio và nghe tải nhiều nhất.
To the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang.
Stressed Out nói về sự hoài niệm về thời thơ ấu và áp lực của tuổi trưởng thành. Tyler Joseph, một trong hai thành viên của ban nhạc, là người thể hiện giọng ca. Anh cũng chính là người sáng tác duy nhất của bài hát này. Theo tạp chí Billboard, chỉ có hai bài hát trên Billboard Hot 100 được sáng tác bởi một người, đó là Hit the Queen của I Love Memphis và bài hát này. Sự khan hiếm những bài hát do một người sáng tác trên bảng xếp hạng là một chỉ dấu cho thấy xu hướng cộng tác trong sáng tác nhạc. Theo thống kê, vào giữa tháng 10 năm 2005, có 14 bài hát trên Billboard Hot 100 do một nghệ sĩ sáng tác, trong khi đó có đến 32 bài cùng vào thời gian đó năm 1995, 41 bài vào năm 1985 và 51 bài cách đó một thập niên. Trở lại với bảng xếp hạng của tuần này, rapper Drake tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư với bản hit R&B của anh có tên Hotline Bling. Ca sĩ 29 tuổi người Canada và album sắp ra mắt của anh có tên Views from the Six đã luôn là đề tài được nhắc tới trong năm 2015. Drake đã luôn trì hoãn việc ra mắt album này và không ai có thể biết lý do đằng sau việc trì hoãn đó. Và Hotline Bling là một bài hát trong album này.
You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since.
Trong khi Drake vẫn đang cố giữ bí mật về album Views from the Six, thì danh sách các bài hát của album này đã bị tung lên mạng. Danh sách của 17 bài hát, trong đó có Hotline Bling, đã bị rò rỉ qua mạng xã hội Twitter. Nhưng Drake chưa khẳng định đây có phải là những bài hát từ album sắp ra mắt của anh hay không. Và điều đó lại càng làm cho các fan hâm mộ tò mò và mong chờ ngày ra mắt của album này. Tiếp tục đứng trên vị trí số 3 là người đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake, Justin Bieber, với Love Yourself. Đây là tuần thứ tư của bài hát này trong top 3 và cũng là vị trí cao nhất của Love Yourself trên Billboard. Nhưng ở bên kia bờ đại dương, bài hát mà Bieber sáng tác cùng Ed Sheeran đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc trong 6 tuần liên tiếp. Hãy cùng thưởng thức bản nhạc đậm chất guitar này. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look. Love Yourself cùng với Sorry và What Do You Mean đã đưa Bieber vào lịch sử âm nhạc khi cùng lúc giành 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát này đã trở thành bài hát được tải trực tuyến nhiều nhất với 147.000 copy và là bài hát được nghe trực tuyến nhiều thứ hai với 17 triệu lượt. Trên sóng radio, Love Yourself đang chật vật một chút khi đứng ở vị trí thứ 6 với hơn 100 triệu ấn tượng của khán giả. Tuy nhiên, bài hát này đã tăng 35% trên sóng radio tuần qua và điều này cho thấy Love Yourself rất có thể sẽ tiếp tục đà tiến này để trở thành bản hit số 1 thứ 3 của Bieber. Lùi một bậc xuống vị trí số 2 tuần này là Adele với Hello. Vậy là sau 10 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, diva người Anh này đã phải nhường lại vị trí thống trị cho một chàng trai. Nhưng 10 tuần trên vị trí số 1 kể từ khi ra mắt cũng đã là một thành công rực rỡ cho sự trở lại của Adele sau vài năm vắng bóng trong làng âm nhạc. Và bây giờ là Hello. Mới nhất của Adele có tên 25 đã bán được trên 5 triệu bản chỉ riêng ở Mỹ kể từ khi ra mắt vào tháng 11. Hello là một bài hát trong album studio thứ 3 này của cô. Adele đã từng giành 10 giải Grammy trước khi quyết định vắng bóng khỏi làng âm nhạc trong 3 năm. Và lần này trở lại, cô sẽ là một trong những ca sĩ diễn chính trong lễ trao giải Grammy Awards vào tháng sau tại Los Angeles. 25 của Adele vì ra mắt muộn nên không đủ điều kiện để tham dự giải năm nay. Và thay thế Adele trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này chính là Bieber với Sorry. Bieber và Adele cùng ra mắt Sorry và Hello cách đây 11 tuần, nhưng Sorry luôn là á quân cho Hello trong 10 tuần trước. Và Sorry lại chính là bài hát lật đổ sự thống trị của Hello trên cả bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Adele và giờ đây là trên Billboard. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sorry trở thành quán quân của Billboard phần lớn nhờ vào lượng nghe tải trực tuyến. Bản ballad đầy cảm xúc này đang đứng đầu hạng mục nghe tải trực tuyến trong suốt 5 tuần qua với hơn 20 triệu lượt nghe. Và tất nhiên không có bài hát nào tiến lên vị trí cao nhất của Billboard mà chỉ nhờ vào YouTube và Spotify. Sorry cũng chính là bài hát được nghe nhiều thứ hai trên sóng radio và đã có doanh thu 92.000 bản tải trực tuyến. So What Do You Mean, đây là bài hát thứ hai của Bieber giành vị trí cao nhất trên Billboard. Cái tên Justin Bieber đang được nhắc tới rất nhiều trong những tuần qua và có lẽ trong những tuần tới. Liệu chàng trai Canada này có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi khám phá bảng xếp hạng mới nhất vào thứ Bảy tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry bày tỏ tin tưởng là cuộc đàm phán hòa bình Syria sẽ diễn ra vào tuần sau. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay tại thủ đô của Ả Rập Xê Út, nơi ông sẽ gặp gỡ các đại diện của những nhóm chống đối ở Syria. Ngoại trưởng Kerry cũng cho biết là Hoa Kỳ và các nước đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư có cái nhìn rõ ràng về cách thức để xúc tiến những bước đầu tiên trong cuộc đàm phán có thể dẫn tới một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria. Tổng thống Burundi ông Pierre Nkurunziza tiếp tục phản đối kế hoạch phái binh sĩ duy trì hòa bình của Liên Phi Châu tới nước ông để giúp vãn hồi tình trạng yên tĩnh. Nhà lãnh đạo của Burundi hôm thứ Sáu nói với một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng dân chúng đã quyết định thông qua quốc hội, và ông nói thêm là Liên Hợp Phi Châu phải tôn trọng Burundi như một nước thành viên và chúng tôi phải được tham khảo ý kiến về vấn đề này. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau cho biết 5 người thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Saskatchewan ở miền Tây. Lên tiếng hồi tối thứ Sáu tại Davos, Thụy Sĩ, ông Trudeau cho biết nghi can đang bị câu lưu và ông nói rằng vụ này là ác mộng tệ hại nhất của những người làm cha mẹ. Thủ đô Washington và phần lớn miền đông nước Mỹ đang ra sức ứng phó với một trận bão có thể mang tới một lượng tuyết dày hơn 60 cm. Những cơn gió mạnh 80 km/h dự kiến sẽ làm gián đoạn giao thông và mất điện trên diện rộng. Những vùng ven biển cũng có thể xảy ra lụt lội. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter lên tiếng cổ suý cho việc duy trì sự hiện diện của binh sĩ tác chiến trên bộ ở Iraq và Syria để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Carter nói các lực lượng Mỹ tại thực địa sẽ giúp đỡ cho các lực lượng địa phương và tiếp tục chú trọng tới nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vừa tới Iran trong chuyến viếng thăm chính thức để nới rộng các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế. Hãng tin của nhà nước Iran cho biết sau khi tới Tehran hồi tối thứ Sáu, ông Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh mong đợi một chương mới trong mối quan hệ song phương. Bản tin trích lời ông Tập nói Trung Quốc mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Iran để bắt đầu một chương mới của mối quan hệ toàn diện, lâu dài và bền vững với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trung Quốc là một trong những nước mua dầu lửa của Iran nhiều nhất, ngay cả trong khoảng thời gian 3 năm Iran bị cộng đồng quốc tế chế tài vì chương trình hạt nhân. Giờ đây, với việc các biện pháp chế tài được dỡ bỏ thì mối quan hệ này có thể gia tăng hơn nữa. Theo tin của Iran thì trong chuyến viếng thăm này, Iran và Trung Quốc sẽ ký kết 17 hiệp định để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, văn hóa và tư pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.